Sau khi chuyển tới New York vào năm 17 tuổi và học tiếng Anh, bà Maribel Lieberman theo học các lớp đêm về thời trang ở trường thiết kế Parsons. Nấu ăn là một bất ngờ hạnh phúc và may mắn đối với bà. Trước khi đến với việc kinh doanh ẩm thực, bà đã có một thời gian làm thiết kế tự do cho một vài công ty thời trang, nhưng bà sau đó đã nhận ra rằng bà không say mê ngành công nghiệp thời trang. Bà yêu thời trang, nhưng bà không có đam mê để sống với nó. Bà Maribel cho biết, bà chưa bao giờ nghĩ là bà thích nấu nướng, bởi lẽ bà không nấu ăn ở nhà. Nhưng khi bà kết hôn, bà bắt đầu thử nghiệm với món ăn khi bà nấu cho chồng. Kể từ lúc đó, bà nhận ra là mình thích nấu ăn. Cuối cùng, sở thích đó đã trở thành công việc kinh doanh thực phẩm đầu tiên tại nhà của bà sau này. Đối với bà Maribel, trong nấu ăn, đồ ăn phải được bày biện đẹp mắt, ánh sáng phải thật hoàn hảo, màu sắc phải hòa hợp với nhau, đĩa ăn và dao dĩa cũng phải đẹp. Bà nói rằng, khi nhìn đồ ăn trên đĩa, điều quan trọng không chỉ là có thứ gì đó để ăn, chúng ta còn cần phải thỏa mãn tất cả các giác quan của chúng ta nữa. Và đây chính là tôn chỉ trong kinh doanh ẩm thực mà bà theo đuổi. 5 năm sau khi bà kinh doanh ẩm thực tại nhà, bà muốn có một bước tiến mới. Bà đã góp vốn chung với một người bạn bán kính mắt và mở một cửa hàng ở Nolita. Cửa hàng được đặt tên là Lunettes at Chocolate, có nghĩa là kính mắt và sô-cô-la. Với bảng hiệu như vậy, bà Maribel đã tự nhủ rằng bà phải chắc chắn bán được thật nhiều sô-cô-la. Bà nói rằng bà là người mà một khi bà muốn tìm hiểu về điều gì, bà sẽ tìm hiểu và nghiên cứu rất sâu về nó. Đối với sô-cô-la, sau khi tìm hiểu về lịch sử bột cacao, bà phát hiện ra rằng những sản phẩm sô-cô-la thượng hạng thường được mọi người lầm tưởng là đến từ châu Âu, nhưng thực ra sô-cô-la ngon nhất lại đến từ châu Mỹ Latin. Và vì vậy, bà đã nghĩ rằng bà có duyên với sô-cô-la, và vì vậy mà bà cần phải mang danh tiếng về sô-cô-la lại cho vùng đất châu Mỹ.
So doing research, I found that Latin America has some of the best qualities in cacao. What I wanted to introduce.
Sau khi nghiên cứu về sô-cô-la, tôi phát hiện ra rằng ở châu Mỹ Latin có một số loại bột cacao có chất lượng tốt nhất. Điều tôi muốn giới thiệu với mọi người rằng họ thực ra không mấy quen thuộc với nguồn gốc của một hay nhiều loại cacao khác nhau và các hương vị cacao khác nhau. Đó là lúc tôi bắt đầu tập trung vào việc giới thiệu với mọi người nguồn gốc khác nhau của cacao và mời mọi người thử những hương vị khác nhau của cacao. Khi tôi bắt đầu pha chế sô-cô-la nóng để phục vụ ở Mỹ, tôi vẫn đem bột cacao từ châu Mỹ Latin và từ Ecuador.
Tuy nhiên ở Mỹ, cà phê dường như mới là thức uống phổ biến hơn cả. Vậy tại sao bà Maribel lại chọn kinh doanh về sô-cô-la mà không phải là cà phê? Bà cho biết.
You know, I'm not a coffee drinker. You know, you always do your passion, but it has been in four generations my our ancestors.
Tôi không phải là người thích uống cà phê. Bạn biết đấy, bạn luôn luôn phải làm điều mà bạn đam mê. Sô cô la luôn luôn là một trong những thứ mà tôi thích ăn. Nhưng không chỉ vậy, mà xuyên suốt nhiều thế hệ, ông bà của chúng ta vẫn chọn cacao để kinh doanh. Vì thế mà đó là điều luôn luôn hấp dẫn tôi. Mặt khác, đối với sô-cô-la, tôi không chỉ phát chế đồ uống mà còn có thể làm ra nhiều sản phẩm khác nữa.
Sự kiện khủng bố 11 tháng 9 xảy ra chỉ một năm sau khi cửa hàng Lunettes at Chocolate được mở. Bà và người bạn của bà đã cố gắng tiếp tục kinh doanh thêm một thời gian ngắn, nhưng vì toàn bộ khu vực vẫn rất tồi tệ, khói khắp nơi và đó không phải là nơi mà mọi người muốn lui tới. Vì vậy, vào Giáng sinh năm đó, bà đã quyết định sẽ thuê một chỗ mới tạm trong tháng 12. Địa điểm mới vốn là một phòng triển lãm nghệ thuật. Bà đã đi mượn nội thất, sơn lại tường màu xanh và đặt tên cho cửa hàng là Maribel. Cửa hàng được mở vào ngày 15 tháng 12 năm 2001. Dự định mở cửa hàng tạm trong tháng 12 đã kéo dài hơn bà dự tính vì cửa hàng Maribel vẫn đứng đó cho tới ngày nay. Sự khác biệt duy nhất có chăng chỉ là việc cửa hàng này đã được mở rộng và cũng chính tại đây, cơ hội đưa thương hiệu sô-cô-la vươn sang một châu lục khác đã mỉm cười với bà.
In New York, I remember the Japanese newspaper coming to my store. They wanted to feature my chocolate in their newspaper.
Ở New York, tôi nhớ có một tờ báo của Nhật tới cửa hàng của tôi. Họ muốn viết bài về các sản phẩm sô cô la của tôi. Và sau đó bài viết về cửa hàng của tôi xuất hiện ngay trên trang nhất của tờ báo. Kể từ đó, tôi bắt đầu có thêm nhiều khách hàng Nhật và thương hiệu của tôi bắt đầu được các cộng đồng người Nhật ở đây biết đến. Một trong những công việc mà tôi đã có trước đó, khi tôi vẫn làm kinh doanh ẩm thực tại nhà, là khi tôi quen một người đàn ông Nhật làm chủ một công ty quảng cáo. Ông ấy thực ra là người đã giới thiệu tôi với đối tác kinh doanh bên Nhật của tôi hiện giờ. Ông ấy là người đã tới và nói với tôi rằng có một công ty đang tìm kiếm một thương hiệu tốt để tới thị trường Nhật.
Giờ đây, khi bước vào cửa hàng Maribel Japan ở Kyoto, khách hàng có thể trông thấy những sản phẩm sô-cô-la được thiết kế một cách nghệ thuật với dấu ấn qua những sản phẩm Ganache, là hỗn hợp làm từ sô-cô-la nung chảy và kem đặc, và những tách sô-cô-la nóng rất nghệ thuật. Tuy New York là một thành phố hiện đại, nhưng cách bài trí cửa hàng Maribel New York lại theo xu hướng cổ xưa, giống như phong cách ở cửa hàng Maribel Japan. Và theo lời bà Maribel, phong cách thiết kế này có thể không thoải mái cho những người ưa chuộng thiết kế hiện đại. Chính nét cổ xưa là điều khiến bản thân bà Maribel cảm thấy thoải mái, và đó cũng là điều thu hút những khách hàng có cùng cảm giác chung với bà.
Kyoto is a city that is you can find all the way Japan used to be with this, all these Japanese buildings.
Kyoto là một thành phố nơi bạn có thể tìm thấy một hình ảnh cổ xưa của Nhật Bản với những tòa nhà cổ kính. Tại đây, họ có hiên nhà phía trước và cửa hàng thì nằm ở phía sau. Bạn phải đi xuyên qua những hành lang nhỏ để vào trong cửa hàng. Họ vẫn gìn giữ tất cả những nét truyền thống và nét thẩm mỹ trong ẩm thực. Những công ty ở đó đã tồn tại 100-200 năm rồi. Chúng tôi muốn thương hiệu của chúng tôi kéo dài 100-200 năm nếu có thể. Vì thế mà chúng tôi muốn hợp tác với một thành phố vẫn gìn giữ nét truyền thống đó.
Sinh sống tại một trong những thành phố đa dạng nhất về văn hóa như New York có lẽ là một điểm thuận lợi cho việc kinh doanh ẩm thực nói chung. Tuy nhiên, đối với nhiều người, việc phát triển kinh doanh tại một đất nước hoàn toàn khác biệt về cả địa lý lẫn văn hóa dường như không dễ dàng. Vậy một người phụ nữ như bà Maribel đã phát triển việc kinh doanh sô-cô-la như thế nào tại thị trường nước ngoài? Bà cho biết.
Well, my approach to problem solving is different, for example. But being a woman has never something that I think would hold me back.
Có thể tôi có một cách tiếp cận giải quyết vấn đề khác. Nhưng là một phụ nữ chưa bao giờ gây khó khăn cho tôi khi phát triển kinh doanh ở nước ngoài. Ở Nhật, có rất nhiều các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Vì thế mà tôi thực sự không cảm thấy đó là một vấn đề. Bạn biết đấy, đối tác ở Nhật của tôi cũng là một phụ nữ. Và chúng tôi gần như là nói chuyện với nhau hàng ngày. Dĩ nhiên, chúng tôi nói chuyện về việc kinh doanh, nhưng chúng tôi cũng đã phát triển một tình bạn. Chúng tôi quả thực là những đối tác của nhau, vì cả hai chúng tôi chỉ tập trung vào việc đưa thương hiệu Maribel tới trở thành một thương hiệu toàn cầu.
Bà Maribel Lieberman nói rằng bà đang có kế hoạch mở cửa hàng ở khắp châu Á, bắt đầu từ Nhật. Công ty của bà đã sẵn sàng thêm sô-cô-la lạnh vào thực đơn của mình và sẽ sớm có mặt tại các siêu thị. Nhưng trước mắt, vào ngày 14 tháng 3 tới, hay còn gọi là ngày Valentine trắng, cửa hiệu Maribel có lẽ sẽ có rất nhiều khách hàng là đàn ông Nhật, vì đó là khi những người đàn ông cần đáp lễ lại với những người phụ nữ đã tặng quà cho họ vào ngày Valentine cách đó một tháng.